122. Đức Thế Tôn có còn bất bình, sân hận?
Đức Thế Tôn chắc hẳn không còn sân hận, bất bình phải không Đại Đức?
Tôn dân.
Thế sao có lần khi Đức Xá Lợi Phất và Đức Mục Kiền Liên dẫn 500 đệ tử đến hầu thăm Đức Thế Tôn? Vì nhóm đệ tử ấy vừa mới xuất gia, thân khẩu ý chưa được kiểm soát, còn rất thô tháo, nên đã tạo nên sự ồn ào huyên náo. Đang đọc cư thiền định, nghe thế, Đức Thế Tôn đã không chịu nổi, bảo Ngài Ananda đuổi họ đi. Hành động ấy không phải do bất bình sân hận là gì. Đuổi mà đuổi cả hai vị đại đệ tử, hai bậc thượng thủ của giáo hội thì đâu phải là chuyện bình thường, đâu phải chuyện nói mà chơi. Đâu phải đuổi thế mà bảo là không bất bình, nổi sân một chút nào. Hay là Đức Thế Tôn đã đuổi bằng tâm từ ái hoan hỷ? Có lẽ vậy mới phải lý, phải lẽ, phải nhân, phải quả chăng?
Tô Đại Dương, có khi nào Đại Dương thấy quả đức có tâm bất bình, sân hận, hoặc giả quả đức có tâm thương yêu hay thù oán chăng?
Dĩ nhiên là không thể có.
Vậy, ví như có người đi trên đất, bị té trên đất, gặp đá bị sưng đầu, dở trán, thì do người ấy bất cẩn hay do đất tạo tội hở Đại Dương?
Chỉ tại người ấy, chứ quả đất nào có tội gì.
Tâm Đức Thế Tôn cũng an nhiên, bình lặng, không hoan hỷ, không thù oán, không bất bình, không hận, không thương, không ghét, ví như quả đất vậy. Người kia bất cẩn bị té sưng đầu, dở trán như thế nào, thì 500 tỳ khưu có tội bị Đức Phật đuổi đi cũng như thế ấy, Tâu Đại Dương.
Ví dụ ấy không tương hợp rồi, thưa Đại Đức. Quả đất không khởi tâm, Đức Phật có khởi tâm, làm sao có thể giống nhau được?
Tâu Đại Dương, Ngài phải hiểu rằng Đức Thế Tôn thường trú tâm xã. Tâm xã ấy thường bình lặng và an nhiên như quả đức vậy. Còn khi mà Đức Thế Tôn có khởi tâm là khởi tâm muốn tế độ chúng sanh, Ngài đuổi họ là vì lợi ích cho họ, chứ đâu phải do sân hận hoặc bất bình. Ví như biển lớn không bao giờ dung chứa tử thi, dù hàng trăm hàng ngàn tử thi bồng bềnh trôi nổi giữa đại dương, sóng cũng tìm cách đánh dạt những tử thi ấy vào bờ cho bằng được. Biển không hề có tâm hận, tâm hỷ, thương hoặc ghét như thế nào, thì Đức Thế Tôn khi đuổi 500 tỳ khưu vì hành động sai quấy của họ cũng y như thế ấy.
Dân, nhưng nghe nói rằng sau đó Phạm Thiên, Sahambati và những người thích tử đã đến quỳ lại xin Đức Thế Tôn đừng đuổi họ nữa.
Quả vậy, nhờ thế sau đó họ biết chăm chú nghe pháp, tinh tấn thiền quán, và 500 tỳ khưu kia đã đắc thánh quả cả.
Ồ, hy hữu vậy thay. Còn trường hợp hai vị thượng thủ thì sao?
Hai ngài đại đệ tử từ rầy phải ý thức thêm trách nhiệm của mình, là phải tìm cách giáo giới nghiêm túc những kẻ sơ tu hơn nữa.
Dần, vậy thì trẫm không còn ngờ quan về tâm sân của Đức Thế Tôn nữa. Nhưng như vậy không có nghĩa là không còn mối nghi khác trong câu chuyện này.
Đại Đức Na Tiên nói:
Thôi được rồi, hẹn Đại Dương hôm khác.
Một trăm hai mươi ba. Phải chăng Đức Thế Tôn không có tâm bi mẫn? Đức Vua Milanda lại hỏi tiếp:
Đồng ý là Đức Thế Tôn không có tâm sân hận, bất bình rồi. Nhưng người ta có thể nghĩ rằng Ngài không có tâm bi mẫn, thưa Đại Đức.
Tại sao Đại Dương lại nói thế?
Có chứng cớ hẳn hỏi, thưa Đại Đức. Trẫm còn nhớ khi Đức Thế Tôn đuổi hai vị thượng thủ cùng 500 vị tỷ kheo, thì Đại Phạm Thiên Sahambati và các thích tử ở Katuma đã lần lượt đến quỳ bên chân Đức Đạo Sư để năn nỉ, xin xỏ cho họ được ở lại. Họ đã nói rằng 500 tỳ kheo ấy còn non dại, chưa biết gì, thật là tội nghiệp. Họ đã ví von rằng như hạt mầm non trẻ, nếu thiếu nước thiếu ánh sáng, thiếu đất tốt thì nó sẽ dần dần bị tiêu hoại. Như những con ngé con, nếu thiếu bú mớm, thiếu chăm sóc, nuôi dưỡng thì những ngé con kia sẽ chết. Và cũng vậy, 500 tỳ kheo kia mới sơ tu, họ cần phải được yết kiến Đức Thế Tôn, cần được nghe pháp dạy dỗ, vân vân. May ra họ mới được trưởng thành, lớn khôn trong giáo pháp của Bậc Thánh. Sau đó, họ xin Đức Thế Tôn khởi lòng bi mẫn xót thương cho 500 vị tỷ kheo. Thưa Đại Đức, điều ấy chứng tỏ gì? Chứng tỏ rằng Đức Thế Tôn không có tâm bi mẫn, mà chính vị Đại Phạm Thiên Sahambati và các thích tử ở Katuma mới có tâm bi mẫn.
Tô Đại Dương, Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài là thầy của chư thiên và loài người, Ngài đã dạy giáo pháp cho chư thiên và loài người. Vậy thì cái tâm bi mẫn của Phạm Thiên Sahampati và các thích tử ở Katuma, họ học được từ đâu?
Dĩ nhiên là họ học được từ Đức Thế Tôn.
Đúng vậy, họ học được tâm bi mẫn của Đức Thế Tôn. Thế sao Đại Dương dám bảo Đức Thế Tôn không có tâm bi mẫn?
Khi ấy có lẽ Đức Thế Tôn đã quên tâm bi mẫn của mình, để đến khi Đại Phạm Thiên Sahambati và các thích tử Katuna nhắc lại, Ngài mới nhớ chăng?
Đại Đức Na Tiên bèn đưa ra ví dụ.
Ví như có một người chồng vì thương vợ bèn sắm đầy đủ các loại ngọc quý cho vợ trang sức. Lâu lâu, người vợ muốn làm vui lòng chồng, lấy đồ trang sức ấy trang điểm cho mình. Thế vậy, người chồng có vui tươi, hoan hỷ không hả Đại Dương?
Dĩ nhiên là phải vui chứ.
Cũng như thế đó, Đại Dương, tâm bi mẫn ấy do Đức Thế Tôn giáo huấn, dạy dỗ và rất nhiều pháp khác nữa. Đại Phạm Thiên Sahampati và các thích tử ở Katuma học được từ Đức Thế Tôn. Lâu lâu, họ lấy giáo pháp ấy nói lại, trang điểm cho mình, làm cho Đức Thế Tôn cũng hoan hỷ. Ngài phải thốt lên rằng, sa thu lành thay.
Hay lắm!
Lại nữa, ví như có người cận thần thân tín của Đức Vua, vào kho của Đức Vua lấy những ngọc ngà châu báu, những dòng kim cương lưu ly để trang điểm ngai vàng cho Đức Vua, những mong cho Đức Vua thỏa thích vừa dạ. Đại Phạm Thiên Sahampati và các thích tử ở Katuma cũng lấy giáo pháp của Đức Thế Tôn, những đoạn ngôn, những ví dụ của Đức Thế Tôn để nói lại, thì đâu có khác gì vị cận thần thân tín kia của Đức Vua.
Dân hay lắm!
Lại nữa, ví như có người học trò hầu hạ một vị hòa thượng, thường đem những lời hay ý đẹp mà vị hòa thượng ấy từng dạy bảo nói lại cho hòa thượng nghe, làm cho vị hòa thượng vô cùng hoan hỷ, đẹp dạ. Đức Thế Tôn nghe lại giáo pháp của Ngài do từ miệng của Đại Phạm Thiên Sahampati và các thích tử thì cũng vừa lòng, đẹp dạ như vậy đó, Tô Đại Dương.
Đức Vua Milanda bất giác mỉm cười.
Đại Đức binh vực cho Đức Đạo Sư thật là hùng hồn. Biết là có cái gì đó không được đúng lắm, nhưng trẫm cũng không biết y cứ từ kẻ hở nào mà tranh luận.
Đại Đức Na Tiên cũng mỉm cười.
Khi mà đứng binh quân đã nói vậy, thì rõ là không có chỗ nào sai sự thật rồi.
Có lẽ vậy, cảm ơn Đại Đức.
Một trăm hai mươi bốn. Phẩm mạo xuất gia cao siêu đến cỡ nào? Đức Vua Milanda lại hỏi.
Thưa Đại Đức, trước đây trẫm có cơ duyên hầu chuyện với trưởng lão Ayubala, được biết rằng bậc xuất gia hay người tại gia đều có thể đắc quả cao thượng giống nhau, mà chính Đức Tôn Sư cũng có thuyết như thế. Điều này trẫm còn có chỗ hoài nghi.
Xin Đại Dương cứ nói.
Thưa, người tại gia thọ dụng ái dục, ăn mặc bằng những y phục màu trắng có thiêu hoa, nằm ngủ với vợ, mưu sinh bằng đủ mọi cách để nuôi vợ con. Họ nhồi phấn, thoa vật thơm, trang sức, trang điểm mỹ lệ, chải chuốt mái tóc cho láng lẫy, gom góp tài vật đủ loại, nghĩa là họ hưởng thụ dục lạc một cách đầy đủ thỏa mãn. Còn các bậc xuất gia phải cạo bỏ râu tóc, mặc những thứ vải thô xấu, lại còn phải nhuộm nước giác cho ố màu đi. Họ còn phải thọ trì nghiêm khắc 227 giới điều, 13 pháp đầu đà khổ hạnh. Nghĩa là họ phải có một đời sống cơ cực, thiếu thốn đủ mọi bề.
Đại đức Na Tiên nói:
đúng như thế, nhưng đại vương nghi ở chỗ nào?
Thưa, thứ nhất là ai thực hành giáo pháp tốt cũng đắc đạo quả cao siêu. Vậy thì dạy gì đi tu cho khổ, cho cơ cực, ta ở nhà hưởng thọ ngũ dục còn hơn vậy.
Tô đại vương, sự thật là thế, nhưng người tại gia thực hành giáo pháp khó khăn hơn nhiều. Có thể nào một người cư sĩ thọ dụng ngũ dục, sống giữa cõi trần, luôn luôn bị lửa tham sân thiêu đốt, lại có thể chứng ngộ giáo pháp ly dục cao siêu được hả đại vương?
À, ra thế.
Còn các bậc xuất gia, do nhờ ghép mình vào các điều học, thọ 13 pháp đầu đà, thu thúc lục căn thanh tịnh, nghĩa là luôn luôn sống đời lánh xa ngũ trần, tham sân ít có cơ hội thiêu đốt, nên bao giờ cũng dễ dàng chứng ngộ được giáo pháp ly dục, tâu đại vương.
Vâng, vâng.
Tuy nhiên, dẫu là xuất gia, nhưng họ buông lung phóng dật, không chịu thực hành những đề mục chỉ tịnh, quán minh, thì làm sao mà thấy được đạo quả hở đại vương?
Vâng, vâng.
Do vậy, phẩm mạo xuất gia hay tại gia quan trọng ở chỗ thực hành và không thực hành, tô đại vương.
Vâng, và như vậy rõ ràng là bậc xuất gia vẫn cao thượng hơn tại gia, nhưng trẫm không rõ là nó cao thượng đến cỡ nào.
Không ai có thể định giá được ngọc mani, tức ngọc như ý, như thế nào, thì sự cao thượng của phẩm mạo xuất gia cũng y như thế. Cái đức của bậc xuất gia cũng dường như thế.
Các vị tỷ kheo trong giáo hội của Đại Đức thường giáo giới đến cận sự nam nữ hai hàng rằng đức của chư Tăng như biển lớn, là ý đó chăng?
Vâng, vì rằng biển rộng và sâu đến chừng nào thì chưa có ai đo lường được, thì sự cao thượng cao siêu của phẩm mạo xuất gia cũng như biển vậy, khó lượng khó dò.
Thưa, vậy thì do đâu mà có được cái đức ấy, sự cao siêu cao thượng ấy?
Đại đức Na Tiên nói:
dường như do đâu thì đại vương đã hiểu rồi.
Xin đại đức cứ nói lại, có phải là do nhờ đời sống ghép mình vào giới hạnh?
Vâng, sự thành tựu cao siêu ấy, thành tựu các đức lớn ấy là do đời sống diễn ly của chư tỳ khưu, chẳng hạn thiểu dục, ít ham muốn, tri túc, ưa thích nơi thanh vắng, không thích đám đông phe nhóm, không chất chứa, không luyến tiếc, sống đời vô trú, đầy đủ giới hạnh, biết rành rẽ giá trị, sự lợi ích trong việc thực hành các pháp đầu đà, vân vân. Tâu đại vương, khi mà bậc xuất gia thực hành nghiêm túc các điều như đã kể ở trên, họ sẽ thành tựu đạo quả cao siêu rất dễ dàng, mau lẹ. Cũng giống như người kia xuống sông tắm, dễ dàng và mau lẹ kỳ cọ thân thể mình cho sạch sẽ vậy.
Thật là rõ ràng, chẳng hiểu được do đâu mà cao thượng rồi.
Một trăm hai mươi lăm. Đời sống sa môn vô trú như nai trong rừng, sao lại xây chùa tạo thất liêu?
Đại đức vừa nói là các bậc xuất gia sống đời vô trú, không nên có chỗ ở nhất định, không nên lưu luyến chỗ ở, nên sống nơi thanh vắng. Đấy cũng là điều Đức Phật thường khuyên răng giáo giới đến các bậc xuất gia, phải vậy chăng?
Thưa vâng.
Thế tại sao ở chỗ khác Đức Tôn Sư lại thuyết các hàng thí chủ nên tạo chùa thất liêu để cho chư tăng có chỗ ngụ cư an vui dễ dàng, vì họ là những bậc đa văn, những bậc nâng đỡ Tam Tạng, những bậc làm cho giáo pháp được hưng thịnh trường tồn. Đức Đạo Sư đã thuyết lưỡng nghĩa hai lời. Nếu chỗ trên đúng thì chỗ dưới sai hoặc trái lại. Vậy biết đâu là lời giáo giới đúng đắn chân chính của Đức Đạo Sư.
Đức Thế Tôn chẳng bao giờ thuyết hai lời lưỡng nghĩa mâu thuẫn nhau đâu, Tâu Đại Dương. Trong giáo hội của Đức Tôn Sư, Ngài cho phép chư Tăng tùy duyên, tùy sở thích mà chọn chỗ ngụ cư cho mình, không nhất thiết là rừng, nghĩa địa, chùa hay thất liêu. Ngài chưa hề cấm chư Tăng sống ở chùa, thất liêu hoặc khuyến khích nên sống ở rừng hay nghĩa địa. Vấn đề quan trọng là sống sao để khỏi dính mắc, lưu luyến chỗ ở của mình, phải thường xuyên thay đổi từ chỗ này sang chỗ khác. Chính đời sống không dính mắc, không lưu luyến mới là phải lẽ cho sa môn, nghiêm trang cho sa môn, thích hợp cho sa môn, là cảnh giới của sa môn, nên dành cho sa môn, là nơi mong mỏi của sa môn. Tâu Đại Dương, ví như loài hươu nai sống ở trong rừng, chúng tự do, thảnh thơi đi từ chỗ này sang chỗ khác, không nhất định ở một nơi nào cả, hoàn toàn theo ý muốn, sở thích của mình. Chư tỳ kheo cũng nên sống đời vô trú như hươu nai vậy. Tâu Đại Dương, còn vấn đề xây dựng chỗ ở, tạo chùa chiền, am thức cho chư tăng mà Đức Phật thường tán thán, là vì lợi ích cho giáo pháp, lợi ích cho hàng cư sĩ tại gia. Công đức, phước báo xây dựng cảnh già lam cho chư tăng, có chỗ ngụ cư dễ dàng để tu học thật là vô biên vô lượng, là nhân sanh cảnh trời, cảnh người phú túc và sang cả. Ngoài ra, đó còn là nhân để thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, chứng quả niết bàn vô sanh. Lại nữa, Tâu Đại Dương, nếu mà chư tỳ khưu đều sống ở rừng, nghĩa địa, nơi hoang sơn cùng cốc, ai cũng lìa xa nơi phố thị làng mạc cả, thì cận sự nam nữ hai hàng lấy đâu để nghe giáo pháp, để thọ trì quy giới, để cúng dường, bố thí, để tạo phước báo, để tăng trưởng tính, giới, văn, thí, tuệ cho mình. Lại nữa, Tâu Đại Dương, nếu không có chùa chiền, am thất, thì vua chúa, các vị đại thần thương gia, các giáo chủ bà la môn, những người có tâm cầu mong thấu hiểu giáo pháp, sẽ biết tìm đến đâu để học hỏi, trao đổi, thảo luận. Những người muốn tu sẽ tìm đến nơi nào để tu, và chư tăng làm sao để học hỏi giáo pháp, phổ biến giáo pháp, kế tục giáo pháp để lưu hậu truyền thừa. Đại Dương, dám mong Đại Dương giải đáp dùm cho những câu hỏi ấy của Bần Tăng.
Dân, trẫm không dám nữa đâu. Sở dĩ mà trẫm còn nghe được giáo pháp hôm nay là cũng nhờ có cảnh già lam mà cần sự nam nữ đã dạy công kiến tạo.
Cảm ơn Đại Dương.
Trẫm không ngờ một câu hỏi bắt bí bình thường mà lối giải đáp của Đại Đức lại sâu xa, vi diệu như thế. Ôi, một câu hỏi tưởng như khó khăn mà Đại Đức đã tháo gỡ rất dễ dàng. Ôi, Đại Đức đã làm cho phân minh, sáng sủa những điều tối tăm, đã bẻ gãy dở dụng những luận điều mà chúng ngoại đạo có thể xuyên tạc trong nay mai. Quả thật, Đại Đức đã đem đến ở đây một con mắt của chư Phật để soi tỏ, nhìn ngắm mọi vấn đề, vì lợi ích cho vô lượng dân thiên trong thời mạt pháp vậy.
126. Tại sao Đức Thế Tôn không thu thúc cây bụng? Đức vua Milanda hỏi tiếp.
Đức Thế Tôn có dạy rằng: Này các thầy tỳ khưu, các thầy nên siêng năng trì bình khất thực nuôi mạng, chẳng nên giải đãi quên mình, phải nên thu thúc cái bụng, chẳng nên thọ thực quá độ. Vậy thì việc thu thúc cái bụng quả là rất quan trọng, phải không Đại Đức?
Tâu đúng vậy. Câu Phật ngôn ấy là lời dạy phổ thông, không những cho các hàng tỳ khưu hữu học, mà còn cho các bậc thinh văn, độc giác và cả đứng toàn giác nữa, Tâu Đại Dương.
Nó quan trọng đến độ như vậy sao? Nguyên nhân là vì sao thưa Đại Đức?
Bởi vì với cái trí thấy rõ thế gian, Đức Thế Tôn thấy rằng do nguyên nhân cái bụng mà chúng sanh giết hại mạng sống của nhau. Vì nguyên nhân vị ngon, ngọt, béo, bùi của khẩu dục và no đầy cái bụng mà có người cướp đoạt tài sản của nhau. Cũng từ cái bụng mà sinh ra không biết bao nhiêu tội lỗi, khổ đau, bao nhiêu giới phạm như sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu, vân vân. Thậm chí có chúng sanh vì cái bụng mà giết cha mẹ mình, giết hại A-la-hán, chia rẽ tăng, chích máu Phật, vân vân. Gương Đề Bà Đạt Đa cũng vì lợi dưỡng, không thu thúc cái bụng mà hại Phật, phá hoại sự hòa hợp của tăng già, đến nỗi bị quả đất rút, bị lửa địa ngục A Tỳ thiêu đốt đến một cấp ba. Tâu Đại Dương, các hàng xuất gia nhờ thu thúc cái bụng nên ngăn ngừa được tất cả các tội lỗi khổ đau nêu trên. Ngoài ra, nhờ sống đời biết tri túc cái bụng nên họ dễ dàng thấy rõ khổ đế, thấy rõ tập đế, thực hành đạo đế để thành tựu diệt đế là cứu cánh của sa môn hạnh. Lại nữa, không những họ viên thành các sa môn quả mà còn dễ dàng chứng đắc bốn tuệ phân tích, tám định và sáu thần thông, vân vân. Lại nữa, Tâu Đại Dương, lợi ích thù thắng của sự thu thúc cái bụng không những dành cho con người, các bậc xuất gia phạm hạnh mà còn cho các loài động vật nữa. Ví như trong tích truyện Tiền Thân Phật, có con chim két tên là Suvanna Otaka thu thúc cái bụng của mình mà làm cảm động cả thế gian, rung động đến cõi trời Đao Lợi, khiến cho vua trời Đế Thích nóng nảy, ngồi đứng không yên, phải hiện xuống trần gian hộ độ cho chim két. Tâu Đại Dương, Đức Thế Tôn vì thấy rõ nhân quả, ai không thu thúc cái bụng thì sẽ bị đau khổ, ai thu thúc cái bụng thì được an vui, nên Ngài giáo giới điều ấy là vì xuất phát từ tâm bi mẫn với hàng muôn sanh loại.
Đức vua Milanda gật đầu.
Quả thật là chí lý, khi biết thu thúc cái bụng, cái lợi ích của nó thật không ai dám bàn cãi nữa. Thế nhưng tại sao một lần nọ Đức Thế Tôn có nói với tỳ kheo Udayi rằng: "Này Udayi, có khi Như Lai độ vật thực chừng bằng miệng bát, có lúc lại đầy hơn. Đừng nói rằng cái bát khất thực thời Phật tại tiền nhỏ hơn cái bát bây giờ. Cái bát vào thời nào cũng có thể làm no hai hoặc ba vị tỳ khưu cả." Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn thọ thực như thế là đầy căng cái bụng rồi, chẳng biết thu thúc cái bụng rồi. Thế mà Đại Đức dám bảo rằng thu thúc cái bụng là lời giáo giới phổ thông, không những cho các hàng tỳ khưu hữu học mà còn dành cho các bậc tinh văn, độc giác và cả toàn giác nữa. Liệu Đại Đức sẽ binh vực ra sao cho Đức Bổn Sư đây? Hay là đoạn văn kia được kết tập lầm lẫn, ngoại đạo xen câu đó vào để phá hoại niềm tin của các hàng cận sự nam nữ?
Đại Đức Na Tiên mỉm cười.
Không đâu, chính Đức Thế Tôn có thuyết lời ấy với tỳ kheo Udayi.
Thế là Đại Đức xác nhận rằng Đức Thế Tôn không biết thu thúc cái bụng rồi.
Tâu Đại Dương, trước khi đã thông vấn đề, Bần Tăng xin được hỏi Đại Dương vài điều.
Vâng, Đại Đức hãy tùy nghi.
Thu thúc cái bụng có được lợi ích gì?
Thưa, để ngăn ngừa tội lỗi khổ đau, để tiêu diệt phiền não, để thành tựu dễ dàng sa môn quả, cùng những năng lực thù thắng khác.
Đúng vậy,
Đại Đức Na Tiên nói.
Thế Đức Thế Tôn đã tiêu diệt khổ đau phiền não ấy chưa? Ngài đã thành tựu sa môn quả, tuệ phân tích và các thần thông thắng trí chưa, thưa Đại Dương?
Dĩ nhiên, đấng toàn giác đã thành tựu trọn vẹn và viên mãn tất cả những điều trên.
Nói cách khác, Đức Thế Tôn là người đã tiêu diệt tất cả mọi nguyên nhân gây bệnh, là người không còn bệnh, trái lại là người có sức khỏe rất kiện toàn, phải không Đại Dương?
Đúng vậy.
Người bệnh thì phải uống thuốc, người vô bệnh, sức khỏe hoàn hảo thì có cần uống thuốc không hả đại dương?
Vô bệnh thì uống thuốc làm gì?
Đại đức Na Tiên chợt cười nhẹ.
Cảm ơn đại dương. Chính đại dương đã tự biện hộ cho Đức Tôn Sư. Đại dương đã biện hộ rằng Đức Thế Tôn là người đã tiêu diệt hết phiền não rồi, đã thành tựu trọn vẹn sa môn quả, tuệ phân tích cùng những năng lực thù thắng khác, nên ngài thu thúc để làm gì? Như người vô bệnh thì uống thuốc để làm gì?
Trẫm hiểu.
Đại dương đã biện hộ hơi quá khi bảo rằng Đức Thế Tôn không cần phải thu thúc, nhưng thực ra một đôi khi thôi. Theo ý Bần Tăng thì Đức Thế Tôn luôn luôn thu thúc, vì thực ra thu thúc hoặc không thu thúc, bao giờ ngài cũng vắng lặng tham sân phiền não, bao giờ ngài cũng với tâm giải thoát, tuệ giải thoát, viên minh vô thượng. Ví như ngọc mani không tì vết, ánh sáng rực rỡ, hào quang chói lọi, thì ai lại mất công vô ích khi ngồi cặm cụi mà lau chùi, mài dũa, đánh bóng, phải vậy không đại dương?
Vâng.
Đức vua Milanda gật đầu.
Trẫm rất bằng lòng và hoan hỷ về lời giải đáp của đại đức. Đối với bậc đã giải thoát vô nhiễm rồi thì họ không còn bị ràng buộc bởi sự thu thúc hoặc không thu thúc ấy nữa. Tuyệt diệu lắm.